Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 11 tháng 9 năm 2021. Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam cho biết ngày càng có nhiều nhà đầu tư châu Âu tại quốc gia Đông Nam Á xem xét chuyển các dự án sang nơi khác nếu các hạn chế về chống dịch COVID của đất nước cứ tiếp tục dây dưa. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Tổng thống Mỹ điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc để bàn cách tránh xung đột. Cựu trùm tình báo Venezuela sẽ bị giam tại Tây Ban Nha chờ dẫn độ về Mỹ. Và các chuyến bay quốc tế đầu tiên được thực hiện dưới thời chính quyền lâm thời Taliban.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Công ty dược phẩm Polystan của Nga có trụ sở tại St. Petersburg, cho biết sẵn sàng tài trợ cho Việt Nam một lô thuốc Cytoflavin, hiện đang được sử dụng như một thành phần trong các loại thuốc chống COVID-19. Adupoint News dẫn thông báo từ Ủy ban Đối ngoại St. Petersburg cho biết hôm 9 tháng 9, khoản viện trợ nhân đạo sẽ được chuyển cho Bộ Quốc phòng Việt Nam để điều trị cho khoảng 1.000 quân nhân và người dân Việt Nam. Thông báo của Ủy ban Đối ngoại tại Nga cho biết, buổi lễ chuyển giao viện trợ nhân đạo cho nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra vào thứ Sáu tại khuôn viên nhà máy của công ty ở St. Petersburg. Tham dự sự kiện sẽ có Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố của Nga và tùy viên quốc phòng Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga. Khoản viện trợ của công ty Polystan tiếp theo sau cam kết của Nga hồi đầu tháng này về việc hỗ trợ một số lượng vaccine Sputnik và cung cấp cho Việt Nam 20 triệu liều vaccine trong năm 2021. Tuần trước, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi công văn cho Cục Quản lý Khám chữa bệnh và Cục Quản lý Dược Việt Nam để đề nghị xem xét sử dụng hai loại thuốc Remdesivir và Cytoflavin trong điều trị bệnh nhân COVID-19. Trong đó, thuốc Cytoflavin được chỉ định phòng chống đột quỵ, thiếu máu cục giai đoạn cấp. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết công ty Polysan mong muốn viện trợ cho Việt Nam cả hai loại thuốc trên, vốn là các loại thuốc đang được sử dụng trong phác đồ điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Nga. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh đang sử dụng hai loại thuốc là Remdesivir và Monopiravir để điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Việt Nam trong thời gian qua đã tích cực tìm kiếm các nguồn cung vaccine và thuốc điều trị COVID-19 giữa bối cảnh làn sóng dịch thứ tư đang làm kiệt quệ nền kinh tế, gây tác động nặng nề lên đời sống xã hội và sinh kế của người dân. Tuy nhiên, theo Bộ Y tế Việt Nam, số lượng vaccine dự kiến mới chỉ có được khoảng 150 triệu liều cho đến tháng 4 năm 2022, và số lượng này chỉ đáp ứng một phần cho nhu cầu phòng chống dịch. Tính đến ngày 10 tháng 9, Việt Nam đã ghi nhận gần 590.000 ca nhiễm COVID-19 và hơn 14.700.000 ca tử vong. Ngoài Liên bang Nga, Trung Quốc vào tháng trước cũng viện trợ cho quân đội Việt Nam 200.000 liều vaccine phòng COVID-19. Khoản viện trợ được công bố ngay trước khi Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đến Việt Nam, khiến cho nhiều nhà phân tích cho rằng Bắc Kinh đang muốn dùng ngoại giao vaccine để tranh giành ảnh hưởng với Washington tại Hà Nội.
Việt Nam có kế hoạch mở cửa đón du khách nước ngoài đến đảo Phú Quốc từ tháng tới, khi nước này đang tìm cách vực dậy nền kinh tế đang bị đình trệ kéo dài do đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, việc thiếu vaccine đang là một trở ngại cho đảo ngọc của Việt Nam. Chính quyền Việt Nam lên kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc tỉnh Kiên Giang trong thời gian 6 tháng, dự kiến từ ngày 1 tháng 10, chính phủ cho biết trong một tuyên bố đưa ra vào chiều ngày 9 tháng 9. Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam nói, đại dịch kéo dài đã làm tổn thương nghiêm trọng ngành du lịch. Những khách du lịch đã được tiêm phòng đầy đủ với xét nghiệm COVID-19 âm tính sẽ đủ điều kiện đến thăm đảo Phú Quốc, thông báo cho biết thêm. Thông báo cho biết chính quyền sẽ tiếp nhận du khách đến đảo này từ các chuyến bay thuê bao hoặc thương mại. Trước đó, tại phiên họp chính phủ thường kỳ vào ngày 6 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu từ nay đến cuối năm cần thí điểm thu hút khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc, dự kiến đón 2-3 triệu lượt người. Ông Phạm Điệp, một nhà đầu tư bất động sản tại Phú Quốc, chia sẻ với VOA ý kiến của ông về việc thí điểm mở cửa này.
Của lại cái Phú Quốc ấy, để đón khách du lịch ấy, thì cái đó thì cũng là một cái thông tin rất là tích cực cho cái việc mà phát triển được cái du lịch của địa phương. Tuy nhiên thì chính phủ Việt Nam thì cũng theo như cái cảm nhận của em thôi nhá, thì chính phủ Việt Nam thì cũng đang rất là nỗ lực cho cái việc này đấy, thì cái mức độ khả thi nó là như thế nào thì nó còn chờ thêm thời gian trả lời nữa. Bởi vì bây giờ cái thách thức lớn nhất vẫn là cái việc gọi là kiểm soát và phòng chống dịch bệnh để mà đạt được hiệu quả tốt nhất thông qua cái việc gọi là tiêm vaccine. Muốn là mở cửa lại được thì đầu tiên là phải giải quyết được cái câu chuyện gọi là kiểm soát và phòng chống được cái dịch bệnh một cách hiệu quả. Đấy. Thì cái câu chuyện đưa khách du lịch đến nó mới khả thi được đó. Chắc chắn rằng ấy, là khi mà khách du lịch họ khách du lịch được đến Phú Quốc thì chắc chắn là nó sẽ kích cầu được cái ngành công nghiệp không khói, là cái ngành du lịch, và đồng thời nhưng mà nó sẽ kéo theo cái xu hướng phát triển về bất động sản rất là tốt. Bởi vì từ xưa đến giờ là cái bất động sản ở Trung Quốc nó đã là một cái bất động sản mà rất nhiều người quan tâm được. Và bây giờ thì trong thời điểm dịch bệnh như này thì Trung Quốc là cái địa phương đầu tiên có thể là đón khách du lịch, thì nó sẽ là càng là cái thông tin cực hơn trong cái việc gọi là nâng cao cái giá trị bất động sản này.
Hôm 8 tháng 9, trang Lao Động cho biết kế hoạch thí điểm mô hình hộ chiếu vaccine để thúc đẩy du lịch ở Phú Quốc đang gặp khó khăn vì địa phương này đang trong tình trạng thiếu 250.000 liều vaccine tiêm cho người dân. Trao đổi với trang Lao Động, bác sĩ Võ Thành Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Phú Quốc cho biết, cho đến nay, toàn thành phố đã thực hiện tiêm được 36.921 mũi 1, tức chỉ nhỉnh hơn 35%, và chỉ có 7.916 người, tương đương dưới 6,13% tiêm mũi 2. Mặc dù vậy, hôm 9 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc Quỳnh Quang Hưng khẳng định với trang Vietnamnet rằng thành phố sẵn sàng đón khách quốc tế trở lại thông qua hộ chiếu vaccine dự kiến từ tháng 10. Theo ông Hưng, để đảm bảo an toàn đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc thì phải có những điều kiện tiêu chí như du khách phải tiêm đầy đủ 2 liều vaccine, có kết quả âm tính COVID-19, khai báo y tế, có sổ khám sức khỏe điện tử. Được biết, theo một chỉ tiêu trong kế hoạch của Bộ Chính trị, là 95% dân số Phú Quốc tiêm đủ 2 mũi vaccine để đón khách quốc tế. Trang chính phủ loan tin rằng quá trình thí điểm mở cửa cho Phú Quốc được chia làm 2 giai đoạn. Trong 3 tháng đầu, dự kiến đón khách thông qua các chuyến bay thuê chuyến. Theo đó, du khách sẽ được phục vụ giới hạn trong phạm vi một số khu điểm du lịch, khu nghỉ dưỡng quy mô lớn, an toàn, dành riêng cho khách du lịch quốc tế. Và từ tháng thứ tư, có thể triển khai đón khách thông qua các chuyến bay thương mại và mở rộng phạm vi địa phương phục vụ khách quốc tế. Cổng thông tin tỉnh Kiên Giang dẫn lời ông Trần Quốc Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Kiên Giang, nhận định việc thí điểm đón khách quốc tế vào tháng 10 tại Phú Quốc là một cú hích không nhỏ cho ngành du lịch Kiên Giang. Ông khuyến nghị cần cố gắng kiểm soát dịch bệnh, tuân thủ các khuyến cáo, quy định của ngành chức năng về phòng chống dịch bệnh COVID-19 để có thể đón khách từ tháng tới. Việc đóng cửa nền kinh tế trong những tháng gần đây đã khiến các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp lữ hành, phải dừng hoạt động. Sản lượng công nghiệp tháng 8 giảm 7,4% so với một năm trước đó, trong khi xuất khẩu giảm 5,4% và doanh số bán lẻ giảm 33,7%, theo hãng tin Reuters. Lượng khách nước ngoài đến Việt Nam giảm từ 18 triệu vào năm 2019 xuống còn 3,8 triệu vào năm ngoái. Trong thời Hoàng Kim, doanh thu từ ngành du lịch Việt Nam là 31 tỷ đô la, tương đương gần 12% tổng sản phẩm quốc nội. The Voice of America,
VOA. Dù lợi nhuận ròng trong quý 2 lên đến 233 tỷ rúp, tương đương với 3,1 tỷ đô la, tập đoàn Rosneft của Nga vẫn quyết định rút hoàn toàn khỏi các dự án với Việt Nam trên Biển Đông. Điều này khiến cho một số người lo ngại về nguy cơ an ninh, giữa bối cảnh Trung Quốc thời gian qua liên tục gây sức ép, buộc các công ty quốc tế ngừng hợp tác với Việt Nam trong việc khai thác dầu khí ở những khu vực mà Bắc Kinh cho là thuộc chủ quyền của mình. Theo thông tin từ các hãng tin Nga Interfax, TASS và Pram, Rosneft vừa thông báo rút vốn khỏi công ty con Rosneft Việt Nam BV. Đây là đơn vị vận hành dự án sản xuất khí và khí ngưng tụ tại Việt Nam, trong đó Rosneft sở hữu 100% cổ phần tại công ty này. Thay đổi bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 2 tháng 9. Tiếp theo hàng loạt sự ra đi của các công ty dầu khí quốc tế khỏi Việt Nam dưới áp lực của Trung Quốc trong những năm qua. Việc rút vốn của Rosneft khỏi các dự án ở Biển Đông đang làm dấy lên nghi ngờ về khả năng công ty Nga bị Bắc Kinh gây áp lực tương tự. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một chuyên gia nghiên cứu cấp cao, khách mời của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore, thì việc chuyển giao này chỉ là một thủ thuật của phía Nga trong việc hợp tác với Việt Nam. Ông nói.
Thì nó có một cái thủ thuật, tức là tất cả những cái tài sản của cái Rosneft ở Việt Nam này, thì họ bán 100% cho một cái công ty của nhà nước Nga, nó gọi là công ty Zarubezhneft. Công ty ấy là công ty của nhà nước, tức là nó thuộc cái quyền cai quản của Tổng thống Nga, mà nó không bán cổ phần hay cổ phiếu cho nước ngoài, cho nên là những cái nước như là Trung Quốc không thể mua được cổ phần ở đấy.
Tuy nhiên, bất chấp nguyên tắc trên, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp cho biết Bắc Kinh lâu nay vẫn không ngừng tìm cách chi phối, tác động bằng nhiều cách lên công ty của nhà nước Nga. Ông cho biết thêm.
Thực chất là năm 2018, Trung Quốc cũng đã gạ mua cái cổ phần của Zarubezhneft ở một đâu đó. Thế nhưng mà Zarubezhneft họ không bán.
Chính vì vậy, việc Rosneft chuyển nhượng cổ phần cho Zarubezhneft không đề ra mối đe dọa an ninh nào, mà còn có lợi cho Việt Nam. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp giải thích thêm.
Thực ra nhìn từ góc độ mà an ninh, tức là để cho Trung Quốc không thể nào mà họ tác động được hay họ can thiệp được, gây ra những cái chuyện như là bắt ép nó phải rút hay phải dừng khai thác thì họ không làm được. Mà như thế là rất tích cực.
Rosneft đã tham gia vào dự án khai thác và sản xuất khí ngưng tụ và một dự án thăm dò tại lô 06.1 ở Biển Đông. Trong hợp đồng này, Rosneft Việt Nam BV sở hữu 35% cổ phần và là nhà điều hành dự án. Tập đoàn ONGC của Ấn Độ sở hữu 45% và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN sở hữu 20%. Theo báo cáo kết thúc vào ngày 30 tháng 6, lãi ròng quý 2 của Rosneft đã tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, lên đến 233 tỷ rúp, tương đương với 3,1 tỷ đô la, trong khi doanh thu tăng gấp đôi lên đến gần 2.200 tỷ rúp, theo AFP. Giám đốc điều hành Rosneft Igor Sechin trong một thông báo sau đó cho biết mức lợi nhuận ròng quý vừa qua là cao nhất trong lịch sử kinh doanh của công ty, chủ yếu là nhờ vào sự phục hồi của giá dầu thô. Trong khi đó, Zarubezhneft là tập đoàn đã liên doanh với Việt Nam suốt 40 năm qua, thông qua liên doanh Việt-Nga, Vietso Petro, chuyên thăm dò và khai thác dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam tại các mỏ Bạch Hổ, mỏ Rồng, Cá Tầm, Thiên Ưng, v.v. Hồi tháng 6, tập đoàn này cho biết họ có kế hoạch kéo dài hoạt động ít nhất là đến năm 2045 và tham gia các dự án hiệu quả mới tại Việt Nam.
Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam cho biết, ngày càng nhiều nhà đầu tư châu Âu tại Việt Nam đang xem xét chuyển các dự án sang nơi khác nếu các hạn chế về chống dịch COVID-19 của đất nước cứ tiếp tục dây dưa. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Alan Carney, chủ tịch Eurogem, cho biết trong một tuyên bố sau cuộc gặp với lãnh đạo Việt Nam. Những gì các thành viên của chúng tôi cần bây giờ là một lộ trình rõ ràng cho các biện pháp hiện tại. Một lộ trình giải quyết các rào cản đối với hoạt động thương mại của họ và cung cấp cho họ một con đường có thể dự đoán được để lên kế hoạch mở lại các hoạt động kinh doanh. Trong cuộc gặp trực tuyến kéo dài 4 giờ đồng hồ giữa lãnh đạo Eurogem và các đại sứ châu Âu, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng với lãnh đạo địa phương hôm 9 tháng 9, ông Carney nói, nếu các biện pháp phong tỏa giãn cách xã hội và hạn chế đi lại tiếp tục kéo dài hơn nữa, các dự án đầu tư mới có thể gặp rủi ro và các công ty có thể xem xét di chuyển tới những nơi khác trong khu vực. Đáp lại, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói rằng đây chỉ là khó khăn nhất thời và trở ngang rằng Việt Nam luôn tạo điều kiện và đồng hành để các doanh nghiệp châu Âu đầu tư kinh doanh thuận lợi. Ông Erwin De Beyer, Tổng thư ký Eurogem, Giám đốc tài chính công ty Perfetti Van Meller Việt Nam, được trang VN Express dẫn lời khi nêu kiến nghị trong cuộc họp với Thủ tướng Chính nói, đề nghị chính phủ sửa cho mô hình ba tại chỗ, một cung đường, hai điểm đến, đang khiến hầu hết doanh nghiệp khó khăn. Lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu này cho rằng việc chính quyền yêu cầu tổ chức ăn ngủ ở tại chỗ khiến họ mất thêm nhiều chi phí và xem đó là gánh nặng lớn. Có tới 18% doanh nghiệp được hỏi trong một cuộc khảo sát vào tháng 9 của Eurogem cho biết họ đã chuyển một số hoạt động sản xuất sang các nước khác và 16% đang cân nhắc các lựa chọn của họ. Đây là kết quả khảo sát của chỉ số môi trường kinh doanh BCI trong thời gian phong tỏa giãn cách xã hội được Eurocharm Việt Nam tiến hành với 2.000 doanh nghiệp thành viên, trong đó chỉ số BCI đạt 15,2 điểm, mức thấp nhất trong 10 năm qua. Kết quả khảo sát này được công bố cùng lúc diễn ra cuộc họp giữa Eurocharm và Thủ tướng Chính. Ông Carney nói, đây chủ yếu là chuyển các đơn đặt hàng và là quyết định tạm thời của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc giãn cách xã hội vẫn tiếp tục kéo dài tại các địa phương thêm 2-3 tháng nữa hoặc lâu hơn, cùng với việc thiếu vaccine tiêm cho người lao động, chuỗi cung ứng đứt đoạn và dịch bệnh không được kiểm soát, việc có các doanh nghiệp nước ngoài rời đi hoàn toàn có thể xảy ra. Gần 80% doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam có kết quả kinh doanh không tốt trong 3 tháng qua, trong đó 29% nói rất tệ do giãn cách kéo dài, theo kết quả khảo sát của BCI do Eurocharm công bố. Từ trước đến nay, các ngành sản xuất, đặc biệt là điện tử, hàng may mặc và giày dép cho các thương hiệu lớn trên toàn cầu là một phần quan trọng của nền kinh tế Việt Nam và là nguồn cung cấp hàng triệu việc làm. Việt Nam cho đến nay là một trong những nước có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất châu Á với chỉ 4,3% trong tổng số 98 triệu dân được tiêm chủng, theo hãng tin Reuters. Về chính sách nhập cảnh của các chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam, các doanh nghiệp cũng cho rằng hiện nay giấy phép lao động của các chuyên gia nước ngoài theo Nghị định 152 đang gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Ngoài ra, các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam cũng đề nghị chính phủ có chính sách cởi mở hơn với chuyên gia nước ngoài tiêm đủ 2 liều vaccine khi nhập cảnh vào Việt Nam. Trang Thời báo Kinh tế Sài Gòn dẫn lời ông Carney nói, một trong những vấn đề cấp bách nhất bây giờ là cần có hộ chiếu vaccine điện tử để tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển tự do cho những người đã được tiêm chủng trong và ngoài nước. Chúng tôi cố gắng đàm phán mua vaccine để đem về Việt Nam, nhưng thật sự khó khi các hãng chỉ bán qua chính phủ, doanh nghiệp tư nhân không thể mua được. Ông Carney nói trong bài phát biểu được trang Eurocharm đăng tải, nên có một quá trình nhanh chóng cho các nhà doanh nghiệp nước ngoài, các chuyên gia và các gia đình của họ trở về. Các thủ tục hiện tại vừa tốn thời gian vừa nặng nề, nó cũng cho thấy một rào cản đáng kể đối với các hoạt động thương mại và đầu tư, vốn sẽ rất cần thiết cho việc lấy lại đà tăng trưởng kinh tế sau đại dịch. Đài truyền hình VTC dẫn lời Thủ tướng Phạm Minh Chính nói, chính phủ đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, thành lập tổ công tác đặc biệt để xử lý vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp. Đồng thời ông cho biết rằng đang chỉ đạo việc xây dựng lộ trình thích ứng an toàn với dịch bệnh trong mọi điều kiện.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm trong 90 phút hôm thứ Năm 9 tháng 9. Đây là cuộc đàm thoại đầu tiên giữa hai ông trong vòng 7 tháng. Họ thảo luận về việc cần phải đảm bảo rằng sự cạnh tranh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới không chuyển hướng thành xung đột. Trong một tuyên bố, Nhà Trắng cho biết là hai ông Biden và Tập đã có một cuộc thảo luận trên bình diện rộng mang tính chiến lược, bao gồm các lĩnh vực mà hai bên có các lợi ích và giá trị giống nhau và khác nhau. Một quan chức cấp cao của Mỹ nói với các phóng viên rằng cuộc điện đàm tập trung vào các vấn đề kinh tế, biến đổi khí hậu và COVID-19. Nhà Trắng cho biết thêm, Tổng thống Biden nhấn mạnh mối quan tâm lâu dài của Hoa Kỳ tới hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và thế giới, và hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về trách nhiệm của cả hai quốc gia để đảm bảo rằng cạnh tranh không chuyển hướng thành xung đột. Truyền thông của nhà nước Trung Quốc cho biết là ông Tập nói với ông Biden rằng chính sách của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc gây ra những khó khăn nghiêm trọng cho mối quan hệ, nhưng cũng nói thêm rằng cả hai bên đồng ý duy trì tiếp xúc thường xuyên và yêu cầu các nhóm cán bộ ở cấp làm việc phải tăng cường trao đổi ý kiến. Trung Quốc và Mỹ cần phải thể hiện dũng khí và sự sáng suốt mang tầm chiến lược, cũng như sự táo bạo về chính trị và đưa quan hệ Trung-Mỹ trở lại đúng hướng phát triển ổn định càng sớm càng tốt, truyền thông nhà nước Trung Quốc tường thuật dẫn lại lời ông Tập. Ông Tập nói rằng nếu các mối quan tâm cốt lõi của cả hai bên được tôn trọng, vẫn có thể đạt được các đột phá ngoại giao trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, đồng thời nói thêm rằng vấn đề này có thể bổ sung các yếu tố tích cực cho mối quan hệ. Quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ nói với các phóng viên trước cuộc gọi rằng phía Mỹ coi cuộc điện đàm của hai nhà lãnh đạo như là một phép thử để xem liệu làm việc trực tiếp với ông Tập có thể chấm dứt tình trạng bế tắc trong mối quan hệ hay không. Việc này là để quan sát xem liệu có khả năng làm việc một cách thực chất hơn những gì mà chúng tôi đã có thể làm hay không. Chỉ có những gì thực sự diễn ra mới chứng minh được, quan chức này nói sau cuộc điện đàm và mô tả rằng hai bên nói chuyện thẳng thắn và tôn trọng lẫn nhau. Tuy nhiên, quan chức Mỹ cũng thừa nhận rằng Mỹ có thể bị hạn chế về khả năng thay đổi hành vi của Trung Quốc và Washington phải tập trung chủ yếu vào việc tăng cường khả năng cạnh tranh và tập hợp các đối tác và đồng minh của mình. Các quan chức của Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ họp về Triều Tiên vào tuần tới tại Tokyo, Bộ Ngoại giao của Hàn Quốc xác nhận vào hôm thứ Sáu, 10 tháng 9. Thời gian qua, ba nước thảo luận về các cách thức để phá vỡ thế bế tắc với Triều Tiên về các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này vốn đã phải chịu các lệnh trừng phạt quốc tế. Nok Kyu-duk, đại diện đặc biệt của Seoul về các vấn đề hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên, sẽ đến Nhật Bản hôm 12 tháng 9 để thăm 3 ngày, Bộ cho biết trong một tuyên bố. Trong thời gian ở Nhật, ông sẽ gặp đặc phái viên của Hoa Kỳ về Triều Tiên Sung Kim và Takehiro Funakoshi, vụ trưởng vụ châu Á và châu Đại Dương của Bộ Ngoại giao Nhật Bản. Các quan chức ba bên sẽ thảo luận về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên cũng như sự hợp tác giữa ba quốc gia, Seoul cho biết. Ba nước dự kiến sẽ có các cuộc thảo luận sâu về các phương thức thúc đẩy hợp tác nhằm quản lý ổn định tình hình bán đảo Triều Tiên và nối lại tiến trình hòa bình trên bán đảo vào một ngày gần đây, tuyên bố cho biết. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết là họ sẽ tìm kiếm biện pháp ngoại giao để đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên, nhưng không tỏ ra sẵn sàng nới lỏng các lệnh trừng phạt. Trong chuyến thăm Seoul hồi tháng 8, ông Sung Kim của phía Mỹ cho biết là ông sẵn sàng gặp các quan chức Triều Tiên bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào. Bình Nhưỡng cũng cho biết là họ cởi mở về hoạt động ngoại giao, nhưng họ không thấy Mỹ có dấu hiệu gì về thay đổi chính sách. Phía Triều Tiên nêu ra các vấn đề như lệnh trừng phạt cũng như các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc. Trung Quốc đã vận động hành lang với Quốc hội Australia để giúp Trung Quốc tham gia một hiệp định thương mại lớn trong khu vực. Trong nỗ lực này, Trung Quốc mô tả về sự lớn mạnh của thương mại giữa Trung Quốc và Australia, trong khi né tránh đề cập đến các lệnh trừng phạt trị giá hàng tỷ đô la mà Bắc Kinh áp đặt. Đề xuất của Đại sứ quán Trung Quốc được trình lên một ban thẩm tra của Quốc hội Australia, xuất hiện trong cùng một tuần có việc Bộ trưởng Tài chính Australia George Frydenberg phát biểu rằng nước này phải đa dạng hóa nền kinh tế để bớt phụ thuộc vào Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Australia, và ông cảnh báo các doanh nghiệp phải chuẩn bị cho những căng thẳng mới với Trung Quốc. Kể từ khi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP được 11 quốc gia trong đó có Australia ký kết vào năm 2018, Anh, Trung Quốc, Đài Loan và Thái Lan đã tỏ ra quan tâm đến việc tham gia hiệp định. Trong tờ trình của mình, Đại sứ quán Trung Quốc cho biết là nền kinh tế Trung Quốc và Australia có tiềm năng hợp tác rất lớn. Họ cho biết Hiệp định Thương mại Tự do Trung Quốc-Australia CAFTA được ký kết vào năm 2015 đã dẫn đến mối quan hệ hai nước phát triển nhanh chóng. Hai nước có các cơ chế giải quyết tranh chấp và vào năm ngoái 95% thuế quan đã được loại bỏ. Tuy nhiên, nhiều mặt hàng nông nghiệp của Australia nêu trong tờ trình của Trung Quốc đã phải đối mặt với những hạch sách của hải quan hoặc bị Trung Quốc điều tra bán phá giá vào năm 2020. Nhiều người ở Australia xem những động thái đó của Trung Quốc là có động cơ chính trị sau khi Australia kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc của virus corona. Bộ trưởng Frydenberg phát biểu tại Canberra hôm 6 tháng 9 rằng ai cũng biết rằng Trung Quốc gần đây đã tìm cách nhắm mục tiêu vào nền kinh tế Australia. Bộ Ngoại giao và Thương mại của Australia nói với ban thẩm tra của Quốc hội rằng việc tăng thêm số thành viên của CPTPP ngoài 11 nước ký kết ban đầu sẽ giúp cho Australia đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Australia xuất khẩu sang Trung Quốc đạt kỷ lục 19,4 tỷ đô la Úc vào tháng 7, tăng 72% so với một năm trước đó do nhu cầu quặng sắt tăng mạnh. Trong một cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi Đức thúc đẩy một chính sách đúng đắn đối với Trung Quốc trong Liên hiệp châu Âu, báo chí nhà nước Trung Quốc đưa tin hôm thứ Sáu 10 tháng 9. Ông bày tỏ hy vọng rằng Hiệp định Đầu tư Toàn diện EU-Trung Quốc có thể sớm được phê chuẩn, theo tường thuật của CCTV. Hiệp định đầu tư này được ký vào cuối năm 2020, bị cho là khó có thể được các nhà lập pháp EU ủng hộ, trong khi Bắc Kinh vẫn duy trì các biện pháp trừng phạt đối với 5 nhà lập pháp của EU. Trung Quốc hy vọng sẽ làm việc với Đức và cộng đồng quốc tế để đạt được hòa bình và ổn định ở Afghanistan, ông Tập nói. Cũng hôm thứ Sáu 10 tháng 9 theo giờ Bắc Kinh, trước cuộc điện đàm giữa bà Merkel và ông Tập, Tổng thống Mỹ Joe Biden và ông Tập cũng đã điện đàm lần đầu tiên trong vòng 7 tháng. Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung đã thảo luận về việc cần phải đảm bảo rằng sự cạnh tranh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ không trở thành xung đột. chuyến bay thương mại quốc tế đầu tiên dưới thời tân chính quyền lâm thời Taliban ở Afghanistan xuất phát từ Kabul hôm thứ Năm mùng 9 tháng 9, chở hơn 100 người nước ngoài, bao gồm một số công dân Mỹ không kịp đi trong cuộc không vận hỗn loạn của phương Tây hồi tháng trước. Khoảng 113 người có mặt trên chuyến bay từ Kabul đến Doha của hãng quốc doanh Qatar Airways, các quan chức cho biết. Các hành khách bao gồm công dân Hoa Kỳ, Canada, Ukraine, Đức và Anh, một nguồn tin nắm về vấn đề này cho biết. 10 công dân Hoa Kỳ và 10 thường trú nhân đã có mặt trên chuyến bay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price cho biết trên Twitter. Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ đã giúp Taliban mở lại sân bay. Các chuyến bay quốc tế vẫn bay đến và đi để chờ các quan chức, kỹ thuật viên và hàng viện trợ trong những ngày gần đây. Nhưng đây là chuyến bay chở khách dân sự đầu tiên kể từ cuộc sơ tán tất bật dành cho 124.000 người nước ngoài và người Afghanistan dễ gặp nguy hiểm sau khi chính phủ được Mỹ hậu thuẫn bị sụp đổ. Chuyến bay này đánh dấu một bước quan trọng trong nỗ lực của Taliban để xây dựng lên một nhà nước hoạt động bình thường sau khi họ giành chính quyền vào tháng trước. Mặc dù ngày càng có nhiều tin tức về các vụ bạo lực do lực lượng Hồi giáo này gây ra đối với phụ nữ, người nước ngoài và nhà báo, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Afghanistan Deborah Lyons nói trước Hội đồng Bảo an rằng các tổ chức phi chính phủ trợ giúp cho phụ nữ đang bị nhắm mục tiêu, quyền tự do của phụ nữ bị hạn chế và các nhân viên người Afghanistan của Liên Hợp Quốc đang bị quấy rối và đe dọa. Liên Hợp Quốc không thể tiến hành công việc của mình, những việc tối cần thiết đối với người dân Afghanistan nếu như nhân viên của Liên Hợp Quốc bị đe dọa, lo sợ về tính mạng của họ và không thể tự do di chuyển, bà Lyons phát biểu với Hội đồng Bảo an. Một tài liệu an ninh nội bộ của Liên Hợp Quốc mà Reuters được xem vào ngày 25 tháng 8 mô tả hàng chục vụ việc bao gồm các mối đe dọa bóng gió, những vụ cướp bóc các văn phòng của Liên Hợp Quốc và xâm hại thân thể các nhân viên kể từ ngày 10 tháng 8, 5 ngày trước khi Taliban lên nắm quyền. Nhà ngoại giao cấp cao của Hoa Kỳ Jeffrey De Laurentiis phát biểu với Hội đồng Bảo an rằng Hoa Kỳ phẫn nộ trước các báo cáo rằng các thành viên của Taliban đã tham gia trả đũa các nhân viên của Liên Hợp Quốc trên khắp đất nước. Điều này đơn thuần là không thể chấp nhận được. Bà Lyons cho biết là hành vi quấy rối nhằm vào các nhân viên của Liên Hợp Quốc diễn ra trong bối cảnh đất nước Afghanistan đang có nguy cơ suy sụp toàn diện về kinh tế và trật tự xã hội mà không có một nguồn tiền nào. Bà cũng cho biết là ngày càng có nhiều báo cáo về việc Taliban áp đặt các biện pháp cấm đoán đối với phụ nữ, tương tự như khi họ cầm quyền từ năm 1996 đến năm 2001, bất chấp việc các nhà lãnh đạo hứa tôn trọng quyền của phụ nữ theo luật Sharia của Đạo Hồi. Cựu trùm tình báo quân đội Venezuela Hugo Carvajal bị bắt hôm thứ Năm mùng 9 tháng 9 ở Madrid sau gần 2 năm lẩn trốn, sẽ bị giam trong tù chờ dẫn độ sang Mỹ, Tòa án tối cao Tây Ban Nha cho biết hôm thứ Sáu mùng 10 tháng 9. Các điều tra viên Mỹ cáo buộc là Carvajal, cựu tướng và là đồng minh của cố lãnh đạo Venezuela Hugo Chavez về tội khủng bố và buôn bán ma túy. Họ cũng cáo buộc ông này và những người khác kể cả Tổng thống Nicolas Maduro điều hành một băng đảng buôn bán cocaine. Cả ông này và ông Maduro đều bác bỏ cáo buộc. Sau khi tòa án tối cao chấp thuận việc dẫn độ Carvajal vào cuối năm 2019, ông ta đã lẩn trốn. Hôm 9 tháng 9, cảnh sát Tây Ban Nha và Cục chống ma túy Mỹ lần theo dấu vết của ông ta đến một ngôi nhà ở ngoại ô Madrid. Họ đã phá cánh cửa đã được gia cố và tìm thấy ông ta ở bên trong. Với biệt danh El Pollo, tức là gà, Carvajal chuyển nơi ẩn náu cứ 3 tháng một lần và sống hoàn toàn tách biệt, không ra ngoài, thậm chí không nhìn ra ngoài cửa sổ, theo cảnh sát. Ông ta thực hiện một số cuộc phẫu thuật để sửa ngoại hình và cảnh sát cho biết là họ đã tìm thấy ria mép, râu và tóc giả tại ngôi nhà. Luật sư của Carvajal ở Tây Ban Nha Maria Dolores de Aguirre cho biết là Carvajal đã nộp đơn xin tị nạn ở Tây Ban Nha. Điều này có thể trì hoãn việc dẫn độ ông ta. Cả Bộ Tư pháp Tây Ban Nha và Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Madrid đều không trả lời ngay những lời đề nghị đưa ra bình luận.
Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.